8. Những ngày qua thật là bận bịu. Chiều nào tôi cũng phải xuống trường để tham gia tập dượt các môn thi đua, sinh hoạt chuẩn bị cho lễ tổng kết cuối niên học. Tôi không có thì giờ vào đầm sen để dạy chuột anh học. Nói đúng ra, tôi quên phức nó. Mãi đến ngày Chi gợi ý bảo tôi vào đầm hái sen tươi dùng cho màn múa dân hoa tặng thầy cô, tôi mới sực nhớ. Chiều đến, khi nắng vừa chết bóng cây xoan trước nhà, tôi vội vàng vào đầm. Không có chuột anh ngoài cánh đồng quen và cả con trâu nữa. Tôi cố đi quá khỏi khúc quanh, cũng không thấy bóng con trâu nào. Cánh đồng trống trải, cháy nắng. Không lẽ chuột anh không còn chăn trâu nữa? Hay là chuột anh chán nản trước thái độ của tôi? Lòng bức rứt không yên, tôi chậm chạp trở lại mé đầm. Cảnh vật vắng lặng quá. Tôi nhớ đến những buổi chiều với chuột anh. Có bực mình, nhưng thú vị nhiều hơn. Thời gian trống trải vô bổ khi chờ mặt trời lặn đã nhờ chuột anh mà sống động hẳn lên. Nhờ chuột anh mà cái đầm quen, con đường nhỏ, cánh đồng kia có sinh khí hơn, bởi tôi đã hiểu rõ những cuộc sống nhỏ nhoi nhưng phong phú vẫn hoạt động tích cực dưới mặt đất yên, dưới thảm cỏ mềm, trong những đáy hang, luồn lách trên khắp cánh đồng. Nói cho công bằng, có thể tôi học được từ chuột anh nhiều hơn chuột anh học được từ tôi. Dù không đặt chuột anh ngang hàng với lũ bạn trong lớp, nhưng tự trong tận đáy lòng, tôi vẫn thích chơi với chuột anh, thích dạy nó học, trêu ghẹo nó và đôi khi tâm sự cùng nó. Khi không có chuột anh cùng trên bờ đầm, tôi mới thấy nhớ nó làm sao. Tôi cố ngồi chờ một lát, nhìn quanh tìm kiếm. Lúc hoàn toàn không còn chút hy vọng nào, tôi mới sực nhớ đến nhiệm vụ của mình. Những bông sen nõn nà đẹp nhất, khỏe nhất lại ở giữa đầm. Gần bờ toàn những bông xấu hoặc rã cánh bởi những bàn tay nghịch ngợm của ai đó. Tôi cố tìm cách để hái được những bông hoa kha khá một chút, nhưng vẫn chưa với tới. Lúc tôi quyết định cởi quần dài, đánh bạo lội ra đầm, bỗng có tiếng kêu giật ngược. Ê Linh! Tôi mừng quá. Tiếng kêu của chuột anh. Đúng là chuột anh. Không trâu, không roi, tay xách mớ cần với hai cái nơm nhỏ đang đứng trên đường nhìn tôi hớn hở. Làm gì vậy? Hái bông cho mấy cổ hả? Vừa hỏi, nó vừa nhìn quanh, chắc để xem mấy bạn tôi có đứng ở đâu đó không. Hái giùm tao coi, không có ai hết, chỉ một mình tao thôi. Chuột anh đặt cái nơm trên bờ đầm, nó nhìn quanh quất lần nữa. Cái vẻ e dè biến mất, giọng nó vang vang. Lên đi! Mà không có mấy cổ thì hái cho ai? Bữa nay đâu phải rằm, mới mồng 10 hà. Tôi bước lên bờ, chưa chi mà bùn đã bám cứng ống chân. Thì cũng hái giùm cho họ, lễ tổng kết cuối niên học bên nữ múa màn dân hoa tặng thầy. Chà, vui quá hén, giả như tôi được đi học. Thiệt, đi học sướng thiệt. Rồi chợt, nó hạ giọng. Mấy bạn của anh dữ quá, hôm đó tôi định hỏi bài học mà không dám. Tôi bối rối liếc nhìn chuột anh. Nếu bây giờ mà nó trách mình như té tát thì cũng đành chịu. Nhưng hình như thằng chuột không có ý đó. Nó bước xuống bồ đầm và bỗng quay lại hỏi. Chữ dạy viết giờ hay giờ? Tôi ôn tồn giải thích. Tất nhiên là giờ, còn gì là giờ. 5 giờ, 7 giờ, vậy đó. Dặn dò, giờ, đúng không? Đúng rồi. Chuột anh nặng nì. Hay mình học một chút đi, còn sớm, hái vài phút là xong. Chớ khi lấm lem rồi học, nó ngứa khó chịu lắm. Tôi đồng ý. Một phần thấy đề nghị của nó có lý. Một phần tôi muốn ngầm chuột lại thái độ cư xử không đúng của tôi hôm trước. Chuột anh hầu như đã quên tất cả những chuyện đó. Nó cắm cúi học, mặt đất tạm làm vỡ. Chắc tuần qua, nó ôn tập nhiều nên thuộc lào lào. Tôi ngạc nhiên vỗ vai nó khen. Không dè mày học giỏi đó. Ráng lên, hè tao dạy làm toán. Chuột anh rạng rỡ, mắt long lanh. Thiệt không Linh? Tao muốn học để lớn lên khỏi phải chăn trâu. Buồn lắm, ai cũng khinh.
Nói đến đây, nó cụp mắt xuống, mặt buồn buồn. Tôi bứt rứt khi nhớ lại thái độ của mình, của các bạn lúc gặp chuột anh tuần trước.
Rồi, tao sẽ dạy cho mày biết đọc, biết viết. Rồi mày sẽ đi học lớp, học ban đêm. Rồi 2-3 năm sau, mày cũng giỏi như ai.
Mắt thằng chuột sáng lên, nhưng chỉ được một giây, giọng nó yếu xìu như cũ.
Chắc mày chỉ nói cho tao mừng chớ chắc gì có ngày đó.
Tôi hùng hồn khẳng định.
Nhất định là vậy mà. Để rồi coi, nếu mày ráng học, mày sẽ thi đậu tiểu học nè, rồi học lên nữa. Người ta học lớp đêm ì xèo cũng có bằng phổ thông như ai. Mày nhớ chuyện Trần Minh khố chuối mà mày đã kể cho tao nghe không?
Mặt thằng chú anh dịu lại, nó gật đầu.
Ba tao kể tao nghe, Trần Minh nghèo còn hơn tao nữa. Không có quần mặt, phải lấy lá chuối che thân.
Tối phải quét lá, đốt làm đèn để học.
Mà học lắm thôi, ấy thế mà sau Đỗ Trạng Nguyên, vinh quy bái tổ lấy công chúa.
Thằng chuột ngồi thừ ra.
Trạng Nguyên là bằng gì hả? Cũng cỡ tiến sĩ bây giờ đó. Học hết đại học, rồi học nữa mới thi tiến sĩ.
Chuột anh hỏi dồn.
Có khó bằng thi phổ thông không? Chắc Trần Minh cũng học bổ túc văn hóa, chớ bận làm lụng cực khổ.
Hồi đó làm gì có bổ túc, giờ mới có, học với thầy dạy ở làng.
Thằng chuột mơ màng nói một mình.
Giả như mình được như Trần Minh, mình sẽ sung sướng lắm.
Tôi đùa.
Có thể mày sẽ lấy được công chúa nữa cà.
Thằng chuột cười bẽn lẽn. Cưới công chúa thì nó không tin, mà cũng không ước. Nhưng đỗ đạt, thành tài bằng sự chăm chỉ, tự học, thì nó hẳn mơ ước lắm. Cứ nhìn mặt nó thì rõ, mắt nhìn đâu đâu trong khoảng không, nhưng gương mặt thì lộ ra vẻ cương quyết. Vẻ cương quyết của người tự hứa với lòng mình. Hình như thằng chuột quên mất chuyện tôi nhờ. Nó tiếp tục mở vở đánh vần. Sốt ruột, tôi nhắc.
Thôi, hái giùm tao mấy bông sen. Chứ không chiều quá làm sao biết bông nào đẹp, bông nào xấu.
Chuột anh định nói gì, nhưng thôi. Nó gấp vở lại một cách luyến tiếc, rồi chậm chạp bước xuống đầm sen. Nước đầm ngập tới thắt lưng.
Nhớ nhìn chung quanh xem có ai tới không, sợ người ta la.
Tôi gắt.
Có ma nào đâu, sen hằng hà xa số, xin có mấy bông, mày hái giùm, có gì tao chịu trách nhiệm. Cùng lắm mình mua, chớ biết ai đâu mà hỏi.
Tôi chỉ cho chuột anh những bông sen đẹp nhất, chỉ tội hơi ở xa bờ. Chuột anh quay lại ngần ngại.
Xa bờ quá, hái lâu, lỡ người ta tới, sen gần bờ, cùng lắm họ cho.
Không lẽ tôi lỡ hứa với Chi rằng sẽ tìm được những bông hoa sen đẹp nhất mà lại đưa ra toàn loại đã nở to, sắp tàn hoặc toàn búp non sao? Đó là chưa kể phải để qua đêm. Vả lại, những bông sen xa bờ tươi đẹp quá nên tôi thấy ham, cố ép chuột anh.
Mày ráng ra ngoài một chút thôi. Đó, còn có mấy bước thôi mà.
Chuột anh tặc lưỡi, thận trọng đi ra xa hơn chút nữa.
Ai cho tụi bay phá sen người ta? Hái trộm hả? Chả chả.
Tiếng quát to làm tôi giật nảy mình. Mãi nhìn theo chuột anh, tôi không để ý gì. Sau lưng tôi, một người đàn ông lớn tuổi, vạm vỡ. Ý chừng người chủ đầm đang lom lom quắt mắt nhìn chuột anh.
Đi lên!
Ông ta lại quát thêm một tiếng nữa. Chuột anh sợ hãi, lộ lên bờ, mặt mày xanh xám. Tay nó vẫn còn ôm một bó sen. Tôi cũng sợ hãi không kém, đứng im như trời trồng. Người đàn ông bước xuống ruộng, băng về phía chuột anh.
Ai cho phép tụi bay ăn trộm sen? Mới bay lớn mà đã học thói trộm cắp hả? Không trị tụi bay lờn mặt, ăn quen hả?
Người đàn ông tóm lấy áo chuột anh, mặt dữ dằn quát tháo. Thằng chuột co rúm người lại, tai khoát khoát, miệng muốn van xin nhưng chỉ lí nhí trong cổ họng. Tôi lạnh người đi khi thấy ông ta quay sang phía tôi.
Mày với nó đi với nhau phải không? Cho mày về công an phường để kiểm tra xem ăn trộm bao nhiêu lần rồi. Hèn gì tao cứ mất sen hoài.
Viễn Ảnh bị bắt giữ ở công an làm tôi sợ hãi. Càng sợ hơn nếu chuyện này đến tai ba má, thầy cô, bạn bè, rằng tôi là một tên ăn trộm bị bắt quả tang. Tay tôi run lập cập, chân hầu như không đứng vững, lòng rối bời, tim co thắt lại vì sợ. Tôi muốn van xin, muốn thú nhận với người đàn ông kia là mình chỉ trót dại một lần, nhưng sao cổ họng khô cứng lại như thụt vào.
Nó há cho mày phải không? Nào, đứng đấy, đứng đấy.
Bất ngờ, cổ họng tôi bật ra tiếng kêu.
Không, không, tôi không biết nó.
Vẫn chưa kịp hiểu mình nói gì, thì hai chân tôi đã nhanh nhẹn thụt lùi, rồi như người bị ma đuổi. Tôi bỏ chạy, chạy miết, chạy mà không một lần quay đầu lại nhìn. Về đến nhà, tôi mới dám dừng lại thấp thỏm nhìn quanh. Không có ai đuổi theo tôi cả, nhưng vẫn chưa hết sợ. Tôi lẩn ra sau hè, rửa sạch bùn đất, vào phòng thay quần áo. Lúc ấy, tôi mới bắt đầu nhớ lại mọi việc và nhớ đến chuột anh. Trời đất, tôi vừa gây ra chuyện gì vậy? Tôi đã xúi chuột anh hái sen, rồi tôi chối tội mình, bỏ trốn để chuột anh ở lại một mình chịu trận. Chuyện gì sẽ xảy ra với chuột anh đây nếu nó bị bắt, bị tù? Không biết tôi sẽ hối hận đến thế nào. Tôi, thằng học trò lớp 8, thường vênh váo là thầy giáo của một học trò, đã đành đoạn bỏ chạy để trò rước lấy tất cả hậu quả không may. Nếu tôi là thầy giáo, tôi là một thầy giáo không xứng đáng. Nếu tôi là một người bạn, tôi chỉ là thằng bạn hèn nhát. Tại sao tôi lại đối xử với chuột anh như vậy? Tôi tự hỏi mình, tự hành hạ tội mình mà vẫn không thấy nhẹ lòng. Có thể bây giờ chuột anh đang bị bắt giam ở phường. Lẽ ra tôi phải đứng lại đỡ bất tội cho chuột anh. Hay ít ra có hai đứa, chuột anh cũng thấy nhẹ lo hơn một phần. Đằng này, hay là tôi chạy vào, tìm đến phường, năn nỉ mấy chú công an, thú tội với họ để họ tha chuột anh. Hẳn vẫn chưa muộn. Tôi nhõm dậy rồi là ngồi xuống. Mấy lần lương tâm tôi giục tôi đứng dậy, nhưng trái tim hèn nhát của tôi với nỗi sợ hãi lấn lướt. Tôi cứ ngồi vậy, không biết trời đã hoàng hôn, căn phòng tối lại, mũi bắt đầu kêu vo ve quanh tôi. Tôi gục đầu vào gối, lòng giằng xé bởi bao nỗi lo âu, sợ hãi, hối hận. Tiếng xe của ba tôi đã vào đến hiên nhà, mẹ đang sắp chén bát lên mâm. Qua cửa sổ, ngôi sao hôm lẻ loi đứng cách xa những ngôi sao bé bỏng khác. Tôi tự an ủi mình. Bây giờ đã quá muộn rồi. Mẹ kêu, tôi thẫn thờ đến bên bàn ăn, những miếng cơm đắng ngắt trong miệng. Ngày mai tôi phải nói với Chi thế nào về chuyện với bông sen, và nếu mọi người biết chuyện.
Linh đau bụng hả con? Em thấy nó uể oải, chắc gian nắng quá chứ gì. Con không được đi chơi vào giấc trưa nữa.
Tôi vào nốt miếng cơm, trả lời ba mẹ với giọng nói như có nước.
Dạ, nhưng con đâu có bệnh đâu.
Tôi rời bàn ăn, trốn mình vào góc học tập. Ở đây sẽ không có ai quấy rầy tôi. Tôi sẽ bình tâm để suy nghĩ đến sự hèn nhát của mình.
Muốn làm thầy giáo, phải tập tành các đức tính, chăm chỉ, trung thực, tốt bụng, kiên nhẫn, khiêm nhường, can đảm, ham học hỏi từ khi còn ngồi ở ghế học đường, bởi thầy giáo phải là tấm gương cho học sinh.
Cô giáo đã nói vậy, và mình đã tập tành được gì? Mình mơ ước lớn lên sẽ theo nghề dạy học. Vậy mà chỉ mới một chuyện nhỏ, mình cũng gây ra lỗi lầm lớn. Mình đã bỏ rơi bạn bè trong cơn hoạn nạn. Ấy đã không tốt rồi, mình lại chối bỏ lỗi của mình để mặc bạn gánh chịu hậu quả thay cho mình là hèn. Tôi tự chửi rủa mình và lòng thầm mong chuộc anh sẽ thứ tha cho tôi.
9.
Những cơn dông liên tục suốt mấy ngày chiều đã giam chân tôi trong nhà. Buổi lễ tổng kết cuối năm vẫn thuận chèm hát mái. Không có bông sen, nhưng bông hồng thì nhiều vô kể. Những bông hồng tặng cô, những bông hồng tặng bạn bè. Ngày hôm ấy, để ấp hoa đến nỗi, chi không hỏi tôi những bông sen mà tôi đã hứa hái. Mọi người đều vui hớn hở, phần thưởng sinh vật dành cho tôi là một ngạc nhiên lớn. Cô giáo chủ nhiệm đã bổ sung trong phiên họp giáo viên cuối năm theo đề nghị của cô giáo sinh vật. Tôi chỉ vui được một chút, rồi thì nỗi buồn bã ở đâu lại kéo về đầy ứ lòng. Phần thưởng sinh vật là lời nhắc nhở tôi về đứa bạn nhà quê, chân chất, thất học. Đứa bạn đã bị tôi bỏ rơi một cách hèn nhát. Tôi cố quên đi, vì dù sao đây cũng là dịp họp mặt cuối cùng. Rồi sau đó, bạn bè chúng tôi chia tay nhau đằng đẵng 90 ngày. Nhưng không hiểu sao, cảnh vui trước mắt vẫn không xóa đi được cảnh đầm sen của chiều hôm trước.
Ủa? Linh đứng đây hả? Vô dự liên hoan đi, sắp tới rồi.
Oanh tươi cười mời tôi, chỉ tay về phía lớp. Các bạn đã tụ tập ở đó từ lúc nào? Tôi chậm chạp đứng dậy, mặt dầu dầu. Tụi thằng Hoàng áp sát tôi trầm trồ gói phần thưởng. Đứa nào cũng lăm le muốn mở ra xem. Đến nỗi Hoa phải kêu lên.
Phần thưởng của người khác mà mấy bạn cứ làm như của mình. Tò mò ít thôi, bạn Linh còn phải đưa cho bố mẹ bạn ấy xem nữa chứ.
Tôi vẫn ngồi làm thinh. Tụi thằng Hoàng bực bội, kéo nhau đi chỗ khác. Thằng Hoài nói mỉa.
Chà, bữa nay nó lên dữ.
Chi đăm đăm nhìn tôi, hỏi nhỏ. Linh có chuyện gì không vui phải không? Tôi lắc đầu, bỏ đi trước đôi mắt ngỡ ngàng của Chi và Hoa. Thằng Phú đi theo tôi. Tính nó đầm nhất trong bọn. Phú bá vai tôi hỏi nhỏ.
Bộ mày có gì không vui phải không? Bà má mày mắng hay bà già bị bệnh?
Tự nhiên, tôi muốn thổ lộ bớt một phần nào nỗi ấm ức của mình cho một người. Không nhìn thằng Phú, tôi nói nhanh.
Phú nè, nếu có hai đứa bạn mà một trong hai đứa bỏ chạy trong khi gặp hoạn nạn để đứa kia chịu một mình thì mày tính sao?
Không suy nghĩ, thằng Phú đáp liền.
Còn sao nữa, nghĩ chơi nó ra sau khi đã dần cho nó một trận để đời. Đó là thằng tồi, chứ bạn bè gì?
Tôi thoát người lại.
Nhưng nếu nó hối hận? Ít ra nó phải mở miệng xin lỗi. Còn không, dẹp. Có đứa nào chơi xấu với mày? À không, tao chỉ hỏi vậy thôi.
Lần đầu tiên trong quãng đời học sinh, buổi liên hoan cuối năm không gây cho tôi một xúc cảm đậm đà nào. Cả đầu tôi chỉ nghĩ đến chuột anh, thằng bạn nhà quê tội nghiệp. Tôi cứ ngửi mãi câu nói của Phú. Đúng, tôi không thể trốn mãi. Tôi phải gặp chuột anh. Nhưng liệu chuột anh đã được thả về chưa, hay chuột anh đang ngồi tù? Tôi muốn biết chuột anh đang ở đâu, nếu nó không bị bắt. Mà người ta chỉ đền tiền, nó lấy đâu ra tiền để trả cho chủ đầm? Mấy anh công an có thông cảm cho nó không? Các câu hỏi đó cứ ám ảnh tôi suốt ngày đêm. Hôm nay, tôi quyết định phải đi vào đầm cho bằng được. Dù trời có mưa, bên ngoài, những đám mây đen đùng đùng đổi ngồn ngộn một góc trời. Tí nữa đây, thế nào cũng có một cơn mưa rào kèm theo sấm chớp ghê người. Mẹ tôi không bao giờ cho tôi ra ngoài khi cơn giông sắp đến và cả lúc cơn giông vừa dứt. Mẹ sợ sét đánh cây ngã rất nguy hiểm cho người đi đường. Tôi vâng lời mẹ, bởi chẳng thú vị gì khi đi ra ngoài dưới cơn mưa rào sấm sét. Nhưng hôm nay tôi nóng ruột quá, bị ra rứt mãi vì hành động hèn nhát của mình. Tôi tìm cách lẻn ra khỏi nhà. Mặt trời bị mây che khuất nên râm mát hẳn. Đây đó có những bóng người vội vã với đường cài trên mảnh ruộng còn trơ trụi. Tôi dõi mắt nhìn khắp nơi, không biết mình phải kiếm chuột anh ở chỗ nào. Một bóng nhỏ quen quen trên lưng trâu đang lững thững men theo bờ ruộng. Tôi mừng rỡ, chắc là chuột anh. Cách cầm roi ve vẫy, chiếc áo caro có vẻ sậm màu hơn dưới ánh nắng dịu. Tôi bắt tay làm loa.
Chuột anh! Ê! Chuột anh!
Cái bóng nhỏ trên lưng trâu quay lại. Đúng là chuột anh. Tim tôi đập mạnh, cục đá đeo ở tim rơi mất, nhường chỗ cho sự ngạc nhiên. Chuột anh rời khỏi lưng trâu, chạy về phía tôi, băng qua những mô đất lồi lõm. Gió thổi bật hai cánh áo không cài khuy, ngược ra sau, phơi khuôn ngực đen cháy.
Mấy bữa rày chiều nào cũng có giông, biết là anh không ra được, tôi phải học tới học lui mấy bài cũ, chán dễ sợ.
Chuột anh vừa thở hổn hển, vừa nói vừa cười. Nó chìa quyển tập trên tay cho tôi xem. Da lưng bàn tay chuột anh vắt ngang những làn đỏ bầm. Không lẽ nó bị người đàn ông ở đầm sen đánh đập? Tôi chỉ vào tay chuột anh hỏi.
Mày bị...
Chuột anh cười tự nhiên.
À, bữa đó đó, mấy chú công an ở phường không nhốt, nhưng về mét với ba tôi, ổng quánh.
Rồi nó vuốt vuốt lên vết roi.
Không sao, thoa muối rồi.
Mới đầu đau đau quá nên đâu viết tập được. Bữa nay thì như thường. Tôi nghe ngàn ngạn. Những lời xin lỗi của tôi muốn nói nhưng tắt ngang. Bởi lời nói có ăn thua gì so với sự lo sợ và đau đớn mà chuột anh đã chịu. Lúc này tôi mới thấm thía được câu nói của mẹ tôi mỗi khi tôi phạm lỗi. Không nên gây ra lỗi lầm để rồi xin lỗi. Lời xin lỗi chỉ cốt cho lương tâm mình yên ổn. Chính yếu là nên sửa đổi, hối lỗi để không bao giờ phạm lại lỗi ấy.
Không có bông sen anh có bị sao không? Bữa đó tại ham quá, xui thiệt.
Giọng chuột anh bình dị, không đượm chút trách móc nào. Tôi ấp úng không biết nói gì. Cuối cùng, tôi tránh sang chuyện khác.
Bữa nay học tiếp chứ?
Chuột anh hăm hở gật đầu. Chúng tôi ngồi xuống bãi cỏ, mở cuốn tập vần. Tiếng đánh vần tập đọc của chuột anh ê a trong gió chiều. Khi chuột anh vừa thuộc hết một trang và tôi định bày nó làm tính, thì đằng xa nghe vang lại tiếng sấm rền rền. Phía đầu núi, mây đùng thành từng lớp như xây thành. Thỉnh thoảng, vài ánh chớp lóe lên, vẽ những vạch sáng ngoằn ngoèo, như muốn xé toang bức màn mây. Tôi ngừng nói, nhìn lên trời lo ngại. Chuột anh nhõm người, nhìn quanh kêu lên.
Chết cha con nâu, nó đi xa quá, lúc nãy quên cột dây.
Không kịp nhặt vỡ hoặc nói thêm tiếng nào, chuột anh đã vùng chạy xuống ruộng. Gió thổi mạnh hơn, tiếng kẽo kẹt của hàng tre nghe nặng nề như tiếng nghiến răng trèo trẹo. Gió xào xạc trên mặt đầm sen, những bông súng bông sen, cả những thân lá to cũng chao đảo. Mặt nước gợn sóng hắt lên lá sen những viên ngọc trắng, lăn tròn trên mặt lá. Mưa! Tôi kêu thầm lên, vội vàng đứng lên. Chuột anh đang thúc trâu về phía tôi. Ý chừng con trâu sợ sấm nên cứ lồng lên từng chập. Chuột anh ngoắt tôi.
Tới đây, leo lên trâu tìm chỗ núp. Mưa sắp tới đó.
Mưa đã bắt đầu lắc rắc. Cánh đồng phía xa như nhuộm một làn sương mỏng. Chuột anh la lên.
Không kịp rồi, thôi lẹ lên, vô đại đây đi.
Cơn mưa tới nhanh, đến nỗi tôi không kịp suy nghĩ cân nhắc, chỉ biết nối chân chuột anh và con nâu. Khu vườn tưởng bít kín, vậy mà lại mở ra một con đường nhỏ với cái cổng tre khép hờ. Mưa làm cho vườn cây trở nên vắng vẻ quá chừng. Rồi mưa không tưới ướt tôi nữa, và tôi nhìn thấy mình đứng dưới một cái lều trống hoách, nép cạnh một bụi tre già. Chuột anh vẫn còn lui hui cột trâu vào gốc tre. Trâu và người, ai cũng ướt như chuột lột. Chuột anh cởi áo, vắt kiệt nước mưa. Tôi cũng làm như nó, trong khi chuột anh kể lể.
Đây là vườn ông Ninh. Nhà này ông cho bà con ở, mới lấy lại. Ông có cái nhà chính lớn lắm ở trong kia kìa.
Không có ai hết.
Ừ, ai mà vô lấy mấy cây tre này.
Tôi nhớ lại bữa hái bông sen đâm lo xa.
Lỡ có người thấy, họ có la mình không?
Chuột Anh cười.
La sao được, ổng lẽ ổng để cho trâu ổng ướt. Thỉnh thoảng ổng có nhờ tôi ra đây canh vườn cho ổng, canh ban đêm.
Mày không sợ hả? Mà bộ ổng không có người nhà sao phải nhờ mày?
Ổng không có con, giàu quá mà không có con. Ổng nói với ba tôi, nếu tôi chịu khó, ổng nuôi tôi đó.
Tôi biểu môi.
Nuôi sao không cho ở nhà đi học, bắt làm hoài.
Nhưng tôi đâu có muốn làm con nuôi ổng, tôi cũng có cha chứ bộ.
Nhưng không lẽ mày cứ chăn trâu hoài cho ổng?
Chuột Anh gãi đầu gãi tai.
Nhưng ba tôi nói cứ làm đỡ, nếu trời cho ba tôi có tiền tậu trâu thì tôi về chăn trâu nhà.
Tôi thở ra chán nản.
Thì ra cũng là chăn trâu.
Chuột Anh cãi.
Nhưng trâu của mình mà, nói vậy chớ xa con nâu nhớ lắm.
Nói gì nó cũng hiểu, cũng biết.
Vừa nói, Chuột Anh vừa vuốt lưng trâu ra chiều thương lắm. Tôi ngồi làm thinh, không biết nói gì thêm, chỉ thấy thương thương nó lạ. Chẳng bù với tôi, được học hành đầy đủ, không thiếu thốn thứ gì. Mẹ lại cưng không cho làm việc nặng, để sức cho con nó học. Mẹ thường chống chế, khi ba tôi than phiền, mẹ ít sai bảo tôi làm việc nhà. Giá như Chuột Anh chỉ được bằng một nửa tôi, thì có lẽ giờ này, có thể nó là bạn cùng lớp với tôi cũng nên.
Nếu ngày nào anh cũng dạy học, biết viết, biết đọc, ai dám cười tôi dốt, rồi biết đâu tôi xin được việc làm ở xã chẳng hạn, ba tôi sẽ mát mặt lắm đó.
Vừa nói, Chuột Anh vừa cười, mắt sáng rực vì hy vọng vào một tương lai tươi đẹp hơn ở hiện tại. Tôi như lây sự phấn khởi đó, hòa theo.
Mày đi làm nè, xã cho mày học bổ túc văn hóa nè, lúc đó mày thi đậu trung học, rồi đậu phổ thông, vô đại học làm thầy giáo. Le nghe, thầy giáo dạy học là hết sảy. Lúc ấy, chớ có quên ông thầy nhỏ này nghe mày.
Thằng Chuột mơ màng nhìn ra ngoài vườn. Niềm mơ ước đưa cả nó và tôi đi xa, quá xa thực tế. Cả hai cứ ngồi vậy, theo dệt tương lai. Quá hứng chí, tôi trịnh trọng hứa.
Dứt khoát hè này, tao sẽ dạy mày làm được luận văn cho mày xem.
Luận văn là gì vậy?
Là bài văn. À, bài viết về một cái gì đó. Ví dụ, tao ra đề, mày tả con gà. Mày sẽ viết tả một con gà từ đầu đến cuối. Hoặc, tao biểu tả trò chơi nào mày thích nhất thì mày kể ra.
Chú Anh reo lên.
Chắc nha, chắc nha.
Sao không chắc?
Cam đoan, mày đọc được báo, được truyện, viết thư.
Sướng thiệt, tao sẽ viết thư cho đài. Trời, tao khoái viết thư dễ sợ. Vì Bãi Tịnh viết thư yêu cầu đài phát bài vọng cổ.
Cô gái hái lồng đèn. Một tuần sau, bắt đài nghe được liền. Hay thiệt, đã là đã. Đang tươi cười, bỗng dưng Chuột Anh nghiêm mặt lại, giọng buồn buồn.
Nói vậy chớ chắc đời nào mà tôi đi thi được phải không Linh? Tôi đâu có tới trường.
Tôi không thể trả lời câu hỏi của Chuột Anh. Đúng ra, tôi cũng không nghĩ rằng Chuột Anh có thể thi cử đỗ đạt. Cả bản thân tôi nghe nói tới thi cử đã ớn lạnh lo lắng, rồi huống chi là Chuột Anh. Nhưng giấc mơ tôi vừa mới dậy cùng Chuột Anh thì đẹp đẽ và lớn lao thế nào. Làm sao tôi nói thật ý nghĩ của mình? Tôi chỉ biết an ủi.
Mày ráng xin ba mày cho đi học bổ túc đi. Nếu học hết cấp thì người ta cho đi thi.
Chuột Anh rầu rĩ.
Tôi không muốn lớn lên cứ chăn trâu hoài. Thì ta sẽ dạy cho mày biết đọc biết viết mà. Nhớ nha, ngoéo tay đi.
Tôi đưa một ngón tay ra, ngoéo vào ngón tay của Chuột Anh. Cơn mưa đã dứt từ bao giờ. Bầu trời xanh ngắt như chưa từng có cơn giông đi qua. Ánh sáng rực rỡ tỏa lan xuống vườn làm hơi nước bốc lên giật giờ như khói. Chúng tôi ra khỏi vườn. Muốn về vì sợ mẹ biết mình đã đi chơi khi có giông.
Chuột Anh dặn vói theo. Nhớ mai vô đầm dạy làm luận văn nghe. Nhớ trưa tôi chở đây.
Tôi gắt.
Chưa viết thông mà đã làm luận. Viết cho giỏi đã.
Chuột Anh vẫn cứ dặn dò.
Nhớ nghe, trưa mai nhớ vô nghe.
Tiếng dặn dò của Chuột Anh bị tiếng kêu của con nâu át đi. Tôi đã đi khuất sau một khúc quanh.